Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tha kính thưa quý Phật tử, sau thầy và tịnh độ chắc chắn sẽ đưa tất cả quý vị về với thầy giả an tịnh ở trong cái thế giới khổ đau này. Và từ hôm nay mùng 5 tháng 7 năm 2011, tức là buổi giảng đầu tiên do thầy tòa Thích Nguyên Tạng phụ trách. Đa số thì Phật tử tại ông đại lời biết và hiểu tất cả những việc làm của từng tòa Nguyên Tạng rồi, và chúng tôi cũng xin giới thiệu để tất cả các Phật tử từ phương xa biết rõ từng tòa Thích Nguyên Tạng là phó viện chủ tu viện Hồng Đức, phụ trách tai nhạc Hồng Đức và chương trình Phật pháp khắp cả thế giới. Không những tất cả Phật tử tại châu Tân Thế La hiểu biết, và tất cả các Phật tử trên thế giới đều biết tai nhạc Hồng Đức hôm nay có những chủ đề Phật pháp, có những tin tức Phật pháp trong lĩnh vực hải ngoại rất là phong phú. Và thật và còn là cái người mà lo điều hành cho cái khóa của hôm nay. Và hôm nay chương trình giảng của thần vận Lâm Tàng đó là chủ đề Bồ Tát Hạnh. Chắc quý vị biết rằng Bồ Tát là gì? Bồ Tát là giác thức tình, có nghĩa là luôn luôn cả ngày đem đến tất cả để hành nguyện. Và vừa rồi quý vị đã tổng đọc chúng sanh không số lượng thề nguyện đều độ khắp, phiền não không cùng tận thề nguyện được chúng sanh, và cũng không thể giết thề nguyện được đó, Phật đạo không dân thề nguyện được luôn thành. Bồ Tát có nhiều hạng, có những đại Bồ Tát như là Bồ Tát Quán Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Vân Vân. Và chính ngay trong đạo tràng này là tất cả các vị cũng là những cái nhân số đó là bước nấc thang một hai ba bốn trở thành một Bồ Tát Hạnh. Và có nghĩa là Bồ Tát Hạnh tức là những cái hành nguyện chắc hành Bồ Tát cứu độ chúng sanh, và tất cả những công năng, những cái hành nguyện, những cái việc làm của Bồ Tát Hạnh như thế nào, là chúng tôi xin giới thiệu thượng tọa chúng ta sẽ giải thích rõ ràng cặn kẽ cho tất cả quý Phật tử hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính mời thượng tọa.
Cảm ơn lời giới thiệu của thượng tọa Thích Trường Sơn, ngài là phó hội chủ của giáo hội, cũng là tổng phụ trưởng tổng vụ quan sát của giáo hội hiện nay. Cuối năm nay ngài cũng sẽ đến với chúng ta trong khóa tu Phật pháp kỳ thứ 11 tổ chức tại Nam Định. Ngài là đặc trách về bộ quan sát và lãnh đạo hội Phật giáo tại trong Tây Lan. Dạ, con xin cảm ơn thượng tọa đã mời dự khóa an cư năm nay tại Nam Định. Dù thời tiết rất là lạnh và ngài thì cũng không được khỏe, nhưng mà nhờ công đức của ngài cho nên là khóa tu khóa an cư ngày này cũng đông như vậy. Công đức của ngài quá lớn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử có mặt trong đoàn tràng tối hôm nay, chúng con cùng kính lễ chư công đức tăng ni và kính chào quý Phật tử có mặt trên dân Phật pháp nhiệm màu do thượng tọa đồng trí Bình Mỹ sáng lập để chia sẻ những thời pháp thoại mà quý Phật tử trên khắp nơi trên thế giới không có cái cơ hội về tham dự tại các khóa tu cũng như là các khóa ăn cư. Thì năm nay là khóa ăn cư kiếp tâm của Châu tổ chức lần thứ 12, thì Phật giáo Châu đã có duyên với thượng tọa đồng trí từ bao năm nay, tức là mỗi lần khóa tu khóa ăn cư thì được truyền âm những cái thời pháp vào trong dân Phật pháp nhiệm màu. Thì xin tán thán công đức của thượng tọa đồng trí là một vị pháp lữ, một vị pháp hữu bạn học của chúng tôi từ vạn hạnh. xin trở lại đạo tràng chúng ta thì hôm nay là ngày đầu tiên, là thời gian đầu tiên của đại khóa tu. Theo sự chỉ định của ban chức sự thì thầy đến với lại chúng tôi hôm nay. Trong cái lịch công bố sáng nay nó có một phần hơi sai, tức là chương trình là 7 giờ tụng kinh, 7 giờ rưỡi bắt đầu thời gian, nhưng mà cái lịch công bố là 7 giờ rưỡi tụng kinh thì nó lại cho nên là ngày mai là 7 giờ là các bạn đã chuẩn bị. Quý Phật tử quan hỷ, sáng mai mình cũng vậy là có cái lịch mới. Cái lịch sáng mai thì 5 giờ là thức chung, 5 giờ thức chung, 5 giờ 45 là bắt đầu hô căn tổ thiện tại chánh điện này, tức là 5 giờ 45 là bắt đầu hô căn, có nghĩa là quý vị có mặt trước 5 giờ 45, tức là 5 giờ rưỡi có mặt ở đây là tốt nhất. Những người mà chậm giống như thầy này phải lo đi trước. Thầy rất là chậm cho nên thầy lo phải đi trước, chứ không có thể mà quý thầy lên rồi mà quý tử mà làm được đi theo sau là không được. Quý tử mình phải đi trước quý thầy, cố gắng là có mặt đúng là trước 5 giờ 45 của căn bảo thiền, từ ngồi thiền 15 phút, 6 giờ tới 7 giờ 45 là công phu khiêm, công phu là tuần năm đệ trang nghiêm. Thì chút xíu nữa là nghe giảng xong, ngồi thiền xong thì ban tâm đang sẽ ở lại để xếp kệ và xếp cái bản kinh Na Lăng Nghiêm để sáng ngày mai tụng. Chánh điện và trọng cho nên là mình cứ xếp thưa là cho nó ngay ngắn, cho nó trang nghiêm. Thì đó là thầy nhắc lại ngày mai như vậy để quý vị lưu trí nha. Tại tối nay là tối đầu tiên, quý vị ngồi thiền, tức là nghe giảng xong thì quý vị xuống nghỉ chút xíu, và 9 giờ rưỡi là trở lại đây ngồi thiền, tức là nghỉ chút xíu thôi, tức là mình nghe giảng xong là 9 giờ và 9 giờ 30 là bắt đầu toàn thiền và chánh điện này. Và ngồi thiền nửa tiếng thì 10 giờ là chỉ định, 10 giờ là xả thiền, thì 10 giờ 30 thì có một hồi kiến, 10 giờ 30 là có một hồi kiến để báo là đã tới giờ là chỉ định. Chỉ là dịch lại, tịnh là thanh tịnh, tức là mọi việc ở trong đường hành là im bặt, không có một tiếng động nào. Nếu mà có ai kia mà lục đồ thì phải nhẹ nhàng, nhất là để đồ trong túi nhựa. Ngủ chung phòng mà có lục đồ thì không cách nào ngủ được. Nếu có lục thì phải lục trước giờ chỉ định. Nói gì mắt được không? Tức là chỉ định là phải im lặng, không được nói chuyện. Phone mình phải ấp xuống để sai lầm, không có được nghe phone. Tại vì sao? Tại vì mình tu ở đây chỉ có 10 ngày duy nhất thôi, mình phải trân quý những cái giờ phút này, không có được xáo lãng. Thầy xin tán dương công đức của quý Phật tử phương xa, từ Sydney, từ Adelaide, từ Brisbane, từ Tông Tây Lan, từ Đông Nam, từ Việt Nam, có người từ Việt Nam sang. Có một sư cô đến từ Mỹ, tất cả đều rất là ngang mà một lần về đây để mà dự khóa tu. Tất nhiên là cũng tán dương một đức quý Phật tử tại ngay mình, một thành phố rất là lạnh lẽo cô đơn. nhưng mà quý Phật tử đã dành thời gian về đây để lo tu học trong 10 ngày. Công đức của quý Phật tử rất là lớn, cho nên là cố gắng trân quý cái thời gian phù du trong 10 ngày này để lo tu niệm. Thời gian trôi qua rất là nhanh, cho nên là phải cố gắng. Thì theo cái chương trình công bố sáng nay đó, thì trong khóa tu một ngày chúng ta thì cái ngày cuối cùng sẽ có một cái giới đàn gọi là truyền Bồ Tát giới. Bồ Tát giới tại nhà. Thì trong cái phạm vi nội bộ thì thầy đã phổ biến trước đây tức là có một sự chuẩn bị, có một sự chuẩn bị cho Phật tử địa phương mình, là Phật tử địa phương đây là Phật tử tại tu viện Mẫu Đức, tức là tu viện Mẫu Đức mình thành lập năm nay là 21 năm, thì đây là cái giới đàn Bồ Tát tại gia đầu tiên. Tức là những người Phật tử đi tu viện Mẫu Đức mình là trên 21 năm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thường gọi Tâm Phương tới Úc này là 27 năm. Tức là có đệ tử đã quy y với ngài là 27 năm rồi. 27 năm. Nhưng mà tu viện Mẫu Đức này chỉ thành lập là 20 năm thôi, 21 năm. Tức là trước đó thì ngài trụ trì chùa Quang Minh, chùa Quang Minh, rồi sau đó mới là và trong này có cô Nguyên Thành ngồi gần thầy là đệ tử thầy Tam Phương là ở từ Quang Minh này. Trong này có anh Phùng Hà, có anh Nguyên Giang, có chị Nguyên Như, đó là những Phật tử cựu trào. Thế thì thầy nói là cái thời gian dài như vậy nhưng mà tu viện của chúng ta chưa từng tổ chức bộ đàn lớn bộ đàn, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta quá khiêm tốn. Chúng ta ngại, chúng ta không dám thảo bộ đàn lớn. Và ngay trước cái lễ khai mạc này, thầy đã thông báo họ bộ đàn lớn, nhưng mà những Phật tử cựu trà của chúng mình cũng chưa dám ghi tên. chưa dám ghi tên về để thảo bộ đàn lớn này, là bởi vì là 20 mấy năm vẫn không có cái gì chắc chắn hết, không có cái gì chắc chắn trên cái đường tu của mình, chiều dài không nói lên được cái gì hết. Chiều dài 26-27 năm mà không tu thì cũng là con số không thôi. Cho nên nói cái đạo Phật mình là không tính thời gian, thời gian nó nghĩ là gì. Thì thầy chọn cái đề tài Bồ Tát Hạnh hôm nay là bởi vì trước đây khoảng một tháng tại thì khóa tu bắt con ra trên bàn thầy đã nói về Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới thầy nói rồi. Hôm nay một nhà nói Bồ Tát Hạnh thì thầy chỉ nhắc sơ là thôi. Bồ Tát Giới là giới dành cho các vị Bồ Tát. Bồ Tát đây là Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Thì đạo tràng của chúng mình đây là có hai hàng xuất gia và tại gia, thì ý thầy quý sư cô mà khi họ đại giới thì được thọ Bồ Tát Giới luôn, gọi là Bồ Tát Giới xuất gia, thọ một lần. Và Phật tử tại gia mình thì thọ riêng. Thế thì trong đạo tràng hôm nay đó, ai là người thọ Bồ Tát Giới rồi, đưa tay lên này coi. Có chứ, quý vị quan hệ đưa tay lên, đưa cao lên. Chỉ có 5 vị thôi. 5 vị, 6 vị. Thọ Bồ Tát Giới rồi. Được 7 vị. Tức là phần lớn là từ dùng Pháp Bảo. Phần lớn là từ dùng Pháp Bảo. Pháp Bảo là do Hòa Thượng Bảo Lạc chủ trì, thì ngài quan hỷ là mở đàn giới Bồ Tát. Và rất là sớm, ngài qua đường định cư là trên 30 năm trên đất này rồi. Thì Bồ Tát Giới là thông giới, thông giới còn là thông giới, thông là nó xuyên suốt, nó không có ngăn cách, tức là ai cũng thọ Bồ Tát Giới được, chứ không dành riêng cho một người nào, kể cả quỷ thần, kể cả ngoại đạo, kể cả loài súc sanh, hãy nhắc lại, kể cả súc sanh mà hiểu được, nghe được giới và hiểu được giới vẫn được thọ Bồ Tát Giới. Cái đây là cái điều đặc biệt ha. Cho nên gọi là Bồ Tát Giới là thông giới. Còn tùy theo giới hay là tùy theo thế giới gọi là biệt giới. Biệt là phân biệt, là cách biệt, chỉ dành riêng cho một hạng người nào đó, chứ không thể nào người khác thọ được. Người tại gia không thể thọ tùy theo giới được mà phải xuất gia. Phải đầy đủ lục căn, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý, khuyết trong một trong sáu căn này thì không được thọ thiệt theo, không được thọ thiệt theo giới. Còn Bồ Tát Giới thì đuôi là mù, là căn là biết, là nghiệp cũng thọ được, miễn là hiểu được cái giới đó thì sẽ thọ được. Nhưng mà bồ mà đi theo giới đó, căn không được thọ, biết không được thọ. Cho nên là cái điều đầu tiên mà quý vị xác nhận là bồ tát giới là ai cũng thọ được và ai cũng có khả năng thọ được. Huống gì chúng mình đây đã đi chùa 26 năm rồi mà tại sao là phải là ngao ngán, tại sao phải sợ hãi, phải không? Cho nên là nghe thầy nói như vậy là quý vị đăng ký thọ giới thôi. Sáng nay thầy mới nhận được, thầy nhận được một người ghi danh mới nhất sáng nay là rất là trẻ mà đã tham thọ bồ tát giới rồi. Thầy đi giảng ở bên chùa Hải Đức, chùa Hải Đức ở Jacksonville, tiểu bang Florida, là em bé 8 tuổi đã thọ bồ tát giới rồi. 8 giới đã phát tâm thọ bồ tát giới rồi. Tức là từ 8 tuổi cho tới mà là 80 tuổi thì cái đạo tràng thầy nói giỡn với hòa thượng mà hòa thượng Như Điện là trưởng thái đoàn hòa pháp, thầy nói là bồ tát giới ở cái chùa này là được lạc hạng. Mà trong cái đó bên Úc là không ai dám thọ giới, không ai dám thọ giới bồ tát. Cái đó cũng điều kỳ lạ. Tức là tùy theo cái xứ sở. Ở Florida là cái xứ mà gió rất là mạnh, hay bị bão lụt, cho nên là có thể những nơi đó người ta là thích tu hơn chúng mình, phải không? Lo tu hơn chúng mình cho nên lo ngại. Cho nên cái điều kiện thọ bồ tát giới là hiểu được giới, là thọ được giới. Hiểu được giới là cái gì? Tức là giới bồ tát là dựa trên cái bản thể là tứ vô lượng tâm. Bản thể tứ vô lượng tâm là cái gì? Tức là dựa trên cái nền tảng tứ vô lượng tâm này, người nào lầu thông được những cái này là có cái khả năng họ được đặc giới. Tức là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm và xả vô lượng tâm, thì người đó thọ bồ tát giới được. Bây giờ mình quy đi tại gia, tại gia là giữ năm giới, giữ năm giới thì mình có tứ vô lượng tâm không? Hả? Có chứ, có nhưng mà có chút đỉnh gọi là sao? Tới đỉnh gọi là tứ vô lượng tâm và lục ba la mật. Cho nên là bồ tát hạnh là phải thực thi là tứ vô lượng tâm và lục ba la mật. Tức là họ bồ tát giới rồi thì thực thi bồ tát hạnh. Bồ tát hạnh là cái gì? Bồ tát hạnh tức là thực hành cái hạnh của bồ tát. Mà bồ tát là có hai hạng, hạng người siêu việt và hạng người ở trên mặt đất này. Và siêu việt là hồi nãy thượng tọa Đường Sanh có giới thiệu là bồ tát Quan Âm, bồ tát Đại Thế Chí, bồ tát Địa Tạng. Ở đây có ai thờ bồ tát Địa Tạng không? Có nhiều người là có cái duyên thờ bồ tát Địa Tạng, chứ không có cái duyên thờ bồ tát Quan Âm, mà cũng không có duyên thờ Phật. Là như vậy. Ở bên Mỹ, ở địa bang Cali, thành phố Sacramento thì có anh dược sĩ Quỳnh Hiệp, thì anh này chỉ tin một mình bồ tát Địa Tạng. Còn gì xỉn dương bồ tát Địa Tạng, rất là kỳ lạ. Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Quan Âm không còn biết mà chỉ biết bồ tát Địa Tạng, rất là lạ. Thì những vị bồ tát đó thì gọi là bồ tát siêu việt. Còn bồ tát trên trái đất đó là chỉ cho chúng mình này. Bồ tát có đi, có đứng, có nói năng. Thì bồ tát đây gọi là bồ tát sống. Dù là các vị chưa thọ giới bồ tát nhưng mà cái cách sống của các vị đã là bồ tát rồi. Cách sống là sao? Tức là không làm khổ đau cho người, đem niềm vui đến cho người, đó là bồ tát thế gian. Bồ Tát là cái người không bao giờ làm khổ năm người mà chia sẻ nỗi đau của người. Cái nỗi đau của người chính là nỗi đau của chính mình. Niềm vui của người là niềm vui của mình. Đó là Bồ Tát. Mà người Phật tử ở trên trần gian này, ở trên trái đất này, thầy nghĩ không có ai mà không làm được như vậy. Các Phật tử là không làm được như vậy. Các Phật tử là mà làm khổ đau cho người khác. Nếu mà có thì không phải là Phật tử. Thế gì đó, đã là Phật tử rồi thì làm sao mà dám mà làm khổ đau cho người. Mình hiểu rất là rõ, làm khổ đau cho người mình sẽ chịu sự bất hạnh mà. Đem khổ đau cho người mình sẽ chịu sự bất hạnh mà. Mình biết như vậy là mình vẫn là dám đợi đến khổ đau của người khác đến mình đi tới. Cho nên là thầy nói rằng các vị bình tĩnh nào, dù chưa thọ giới Bồ Tát mà các vị đã là Bồ Tát rồi, các vị đã thi Bồ Tát hạnh rồi. Cho nên cái lễ mà truyền giới Bồ Tát chỉ là hợp thức quán mà thôi. Các vị đã là Bồ Tát rồi, bây giờ bày ra cái đàn giới này chỉ là trên mặt giấy tờ, trên mặt văn bản, hợp thức quán. Các vị là Bồ Tát 26 năm nay rồi. Các vị thấy tự tin không? Có nhiều người nói con không có đủ khả năng, nghiệp chướng còn quá nặng nề, cho nên không thể làm thọ giới được, không thể làm thọ giới được. Mà nếu mà không thọ giới thì làm sao mà nghiệp chướng kia nó tiêu trừ được? Chính cái thọ giới này để giúp cho nghiệp chướng mình tiêu trừ. Cho nên mình lẫn quẩn, mình mâu thuẫn trầm trọng. Bởi vì thấy mâu thuẫn mỏng, tức là mình nghiệp chướng nặng nề, mình không dám thọ giới, mà thọ giới là cái điều kiện để tiêu trừ nghiệp chướng, mà ta nói mình còn là chậm chừ. Bởi vì thấy là mâu thuẫn chỗ nào? Mâu thuẫn ở cái chỗ là mình còn nghiệp nặng quá, không dám thọ giới. Nếu mà không thọ giới thì nghiệp của mình nó có nhẹ bớt không? Nhẹ bớt không? Nó là bây giờ con không dám đi tâm bạc là bởi vì gia duyên còn ràng buộc, nghiệp chướng còn nặng nề, cho nên không dám đi tâm bạc. Cho nên mai kia mốt nào mà nghiệp chướng mà nó tiêu rồi đó, thì mới là gia duyên còn bớt vọng nghiệp rồi thì mới phải nhớ. Thì cái điều này càng mâu thuẫn là bởi vì sao? Bởi vì gia duyên ràng buộc, nghiệp chướng nặng nề mà mình thọ giới thì mình không có phạm những cái sai lầm, không có sai lầm ngăn ngừa những cái sai lầm của mình sẽ tạo. Còn nếu mà mình không thọ giới mà mình phạm những sai lầm đó thì mình có mang tội không? Mình có mang nghiệp hay không? Thì những người mà ngại ngùng về vấn đề thọ giới là bởi vì khi mà họ chưa thọ giới, mà nếu mà họ lỡ tạo nghiệp thì cái nghiệp nó không đến với họ. Họ hiểu là như vậy. Nếu mà bây giờ là không thọ giới, không có thọ giới là sát sanh, không thọ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Một người không thọ những giới này mà phạm vào những giới này có mang nghiệp hay không? Có, nhưng mà những người này họ quan niệm là họ không mang. Có thọ thì mới có chịu, chứ không thọ làm sao chịu được. tức là họ nghĩ như vậy, cho nên là thà không thọ thì tốt hơn. Cứ thà nhắm mắt đưa chân và thử xem con tàu xây vòng đến đâu. Chứ gì tức là cái quan điểm đó là quan điểm là của ai? Quan điểm của những người mà sợ thọ giới, cứ thà nhắm mắt đưa chân tới cái quan điểm đó. Cứ thà nhắm mắt đưa chân mà thử xem con tàu xây vòng đến đâu. Chú xin quý vị ra trước đây mà nhắm mắt đưa chân xuống tập cắt. Tức là thử, mình thử một lần thôi, nhắm mắt đưa chân. Nhắm mắt đưa chân là xe cấp cứu đi tới. Nhưng mà Thầy ví dụ như vậy để quý vị thấy là những người mà không thọ giới, không chịu thọ giới là những người nhắm mắt đôi chân. Những người nhắm mắt đôi chân biết là như vậy nhưng mà thà một phút quy hoàng rồi chịu chết cũng không sao.
Không nghĩ là khi mà thọ giới đó, thì mình khi
thọ
giới
mà
con phạm tội thì tội
nặng
hơn, con chưa thọ thì tội ít
hơn. Chưa thọ giới mà phạm tội thì tội nhẹ, mà đã thọ giới rồi mà phạm giới thì tội nặng hơn. Theo thầy nghĩ là ngang nhau với nó nặng vậy. Cố gắng mà cắt mà máu phun ra thì tội ngang nhau.
Tôi
chúc không.
Nói là cái giới Bồ Tát á là mình phải coi chúng sanh, tất cả chúng sanh như cha mẹ nhiều đời của mình. Và cái tinh thần bình đẳng trong thương yêu rất là quan trọng. Điều thứ nhất, điều thứ hai là sáu cái giới cấm mà đầu cấm đó là chưa, thì sáu cái giới đó nếu phạm á thì lại không thể sám hối, chỉ thể sám hối được mười mấy giới phụ thôi. Đó là con nghe như vậy chưa thầy?
Cô Trúc Thông, cô Trúc Thông là bác sĩ từ sinh đi xuống. Cô Trúc Thông là trong ban y tế của trường hảo của chúng ta. Cảm ơn Vinh Hoàng đã hỏi câu hỏi này. Cô Trúc Thông hỏi hai vấn đề. Thứ nhất là cái bản thể của các giới là bình đẳng và bắt xem tất cả chúng sanh là ruột thịt của chính mình. Thì cái điều này là chính xác. Xem tất cả những người dân nước lạ là người trong gia đình của mình. Khi mà đã quán thấy như vậy rồi thì mình không bao giờ đem lại cái khổ đau cho người. Cái đó là cái tâm Bồ Tát. Thứ hai là Bồ Tát là có 10 giới trọng và 48 giới khinh, nhưng mà là 6 giới. Nhưng mà sau này các ngài phương tiện và thấy chúng sanh nghiệp chướng sâu dày, cho nên là từ 10 giới là giảm xuống còn 6 giới, và từ 48 giới thì còn có 24 giới thôi. Nhưng mà kỳ thực trong cái bản kinh là phạm vẫn Bồ Tát giới là khi mình Bồ Tát còn phải tụng đủ, mình phải tụng đầy đủ là 10 giới trong là 48 giới khinh. 10 giới trong là 48 giới khinh thì nói rằng là phạm giới 10 giới trọng này thì không sám hối được, thì thầy nghĩ rằng cái điều này không có chính xác. Điều này không chính xác, vẫn sám hối được, vẫn sám hối được và tiếp tục tu tập. Cho nên là quý vị không có nên là tiêu cực, không nên tiêu cực như vậy. Tức rằng là đã là thọ giới rồi, cố gắng gìn giữ cái giới pháp hành Phật, thì thầy nghĩ rằng không có ai mà phạm những cái trọng giới này, không ai phạm những trọng giới này. Và nếu phạm thì có thể vô tình thôi. Thì thầy mong rằng là những ai mà thọ giới rồi thì cố gắng gìn giữ ngay giới pháp mà mình đã thọ. 10 giới trọng và 48 giới khinh. Tất cả những cái giới pháp này thầy nói là dựa trên cái bản thể là tứ vô lượng tâm từ bi nó đơn giản vậy thôi. Tức là Bồ Tát là tiếng Phạn gọi là Bodhisattva, tức là dịch thì gọi đâu là Bồ Đề Tát Đoạ, dịch là giác ngộ tình. Giác ngộ tình tức là đem cái sự giác ngộ này chia sẻ cho ngoài vũ trụ. Là mình hiểu nôm na là Bồ Tát là những người trên con đường tu tập để trở về cội nguồn tâm linh. Tức là Bồ Tát là những người đang tu tập để đi tới Phật quả. Thì trong đây có ai mà không Bồ Tát không? Tức là cái mục tiêu cuối cùng của mình, the final destination, tức là cái nơi, cái điểm đến cuối cùng của mình, đó là Pháp Hòa. Chắc chắn là sẽ tới đó. Nhưng mà trên đường đi từ đây cho tới đó là mình sẽ tu tập và mình chia sẻ cái sự tu tập này trong được. Và Bồ Tát là những người không phải ở trong thư viện, ở trong tụ kinh, mà ở trong ngay trong đời sống mình, ở ngay trong đời sống thường nhật, cũng ăn, cũng nói, cũng đi, cũng đứng, cũng làm việc, nhưng mà mình là hóa thân của Bồ Tát. Không bao giờ làm những điều gì làm khổ đau cho người, cho người khác, và đem lại niềm vui cho người và hướng dẫn người tu tập. Cái đây là cái điều căn bản của các vị Bồ Tát. Biết bao nhiêu người là hóa thân Bồ Tát, họ không phải giờ. Thì Bồ Tát hạnh ở đây là nhiều cái hạnh khác nhau, là căn bản là dựa trên lục ba la mật, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Nhưng mà tối hôm nay thầy muốn chia sẻ một số Bồ Tát hạnh của ngài Tịnh Thiên, tức là ngài Santi Đề Ba. Ngài Santi Đề Ba là bởi vì sao? Bởi vì vào ngày 11 tháng 6, ngày 11 tháng 6 vừa qua đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến thành phố của chúng ta. Trong đồng đàn đã ai đi nghe là giả mong đệ tử đi nghe hai người, hai người được đi nghe ba người.
Một mình đó
thầy. Đã nghe giảng ở ngoài CD. Tức là ban ngày 10 thì có tới chùa Văn Minh, và ngày 11, 12, 13 thì giảng tại Trần Văn Sơn Center ở CD. Thì Đức Phật đã Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giảng về Bồ Tát hạnh ở tại Trần Văn Sơn Center. Khoảng là 20.000 người về nghe ngài giảng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã giảng về cái bộ là Bồ Tát hạnh của ngài Santi Đề Ba. Không biết lý do nào ngài giảng đề tài này. Năm trước thì ngài giảng về những trạng thái của thiền định ở trên Sydney. Và năm nay thì ngài giảng về Bồ Tát hạnh. Bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm, cho nên là ngài muốn truyền lại những cái giáo lý về Bồ Tát hạnh để cho chúng ta thì Bồ Tát hạnh của ngài Tịnh Thiên là có mười hạnh. Thứ nhất là sinh tác bồ đề, thứ hai là sám hối, thứ ba là phát bồ đề tâm, thứ tư là thực hành bồ đề tâm, thứ sáu là giữ gìn tâm ý, thứ năm là giữ gìn tâm ý, thứ sáu là nhẫn nhục, thứ bảy là tinh tấn, thứ tám là thiền định, thứ chín là trí tuệ, và thứ mười là hồi hướng công đức. Thế thì ngài Santi Đề Ba là người Nam Ấn, xuất hiện vào thế kỷ thứ bảy, là con của vua Sushatra. Từ cái quá khứ ngài đã cúng dường phụng thờ nhiều đức Phật và đã tích tụ nhiều căn lành đưa đến giải thoát. Nhờ phước đức ấy mà ngay khi ấu thơ ngài đã có nhiều lòng chiêm bao thấy Bồ Tát Văn Thù lớn lên đến tuổi sắp được vua cha truyền ngôi. Một hôm ngài nằm mộng thấy hai vị Bồ Tát là ngài Văn Thù và ngài và Bồ Tát Ta Ra. Bồ Tát Văn Thù ngồi ở trên ngai vàng bảo ngài ở đây không có chỗ cho ngươi. Sau đó Bồ Tát rưới nước nóng, tưới nước nóng lên đầu ngài và nói rằng vương quyền chính là nước sôi bỏng của địa ngục, ta đang tấn phong cho ngươi với nước này. Tức là ngài Santi Đề Ba là xuất hiện vào thế kỷ thứ bảy, thứ bảy tây lịch, thứ bảy tây lịch. Thế thì Ngài là một cái người từ quá khứ đó có trồng nhiều căn lành, cho nên ngay ấu thơ đã có duyên với Phật pháp rồi, chứ không phải giống như chúng mình đây tóc ra hai thứ trên đầu rồi thì mới gặp Phật. Đã ấu thơ là Ngài đã biết Phật pháp rồi. Cái này là do căn lành trồng sâu. Và cho nên là những người mà tuổi trẻ mà gặp được Phật pháp thì cái này là cái duyên phước từ quá khứ, từ quá khứ. Cho nên Ngài Thích Đại Ban này là tới tuổi trưởng thành, tức là 18-20 tuổi thì nằm mơ thấy Bồ Tát Bản Thủ tướng nước nóng trên đầu mình, nước nóng trên đầu mình. Hồi thì hồi sáng là thầy nghe hòa thượng hòa chủ kể là thầy cũng giật mình, không biết ai nhớ câu chuyện sáng nay. Thầy nghĩ đó là câu chuyện cổ tích thôi chứ không thật. Không có sư phụ nào mà giá tướng nước sôi trên đầu để tới hả? Nước ấm, nước ấm như vậy. Nên là thầy nghe và thử nói là nước sôi. Thầy nghe thầy cũng rụng rời đấy chứ. Nếu mà Ngài Bồ Tát ban đầu là tưới nước nóng trên đầu của Ngài Tam Ti Đà Bà, tưới lên và nói rằng là cái vương quyền mà ngươi sắp lên ngồi ngày mai đó, đó là nước bẩn của địa ngục đấy. À, nước bẩn địa ngục. Và một người mà nghe câu đó thì sao? Mình nghe mình thấy ồ ngại gì đâu, ngày mai vẫn là mặc áo là lên sân ngồi ngay bàn đây là tính. Nhưng mà Ngài Tam Ti Đà Bà này sao? Rất là hèn. Tỉnh dậy, Ngài hiểu rằng đó là sự khuyến cáo của hai vị Bồ Tát, nên đến trước ngày lên ngôi. Ngài rời khỏi kinh thành trốn vào trong rừng sâu. Bây giờ tới không khí vọng ngai vàng chuẩn bị cho mình mà giữa đêm khuya trốn vào rừng sâu. Giống như là Thích Ca sau này, giống như Đức Thích Ca trước đó. Sau 21 ngày lang thang trong rừng, Ngài vừa khát vừa đói. Ngài gặp được một con suối, sắp sửa định uống thì có một thiếu nữ xuất hiện bảo Ngài được uống, vì đó là nước có độc. 21 ngày đói khát gặp một con suối trong đó như vậy mà không cho uống. Sau đó thiếu nữ dâng cho Ngài một thứ nước thơm như cam lộ giải khát xong. Ngài hỏi thiếu nữ là cô ở đâu đến. Thiếu nữ trả lời: ở giữa khu rừng bên mông này là nơi thầy tôi ở. Ngài rất là đạo đức, từ bi và đã thành tựu phép tam muội của Văn Thù Kim Cang Sư Lợi. Tôi từ đó đến đây. Vừa nghe như thế, tôn giả Sa Di lại quá vui mừng như kẻ nghèo bắt được vàng, yêu cầu thiếu nữ ấy dẫn Ngài đến gặp vị thầy kia. Đến nơi Ngài thấy đó là một hành giả du dần sống trong một chòi đá. Ngài liền đảnh lễ xin bái cúng dường và cầu xin được truyền pháp tam muội của Văn Thù Bồ Tát. Đoạn này rất hay. Sau 12 năm ở đó tu tập, Ngài chứng được pháp tam muội trên, thấy được vị thầy kia chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, và thiếu nữ kia chính là Bồ Tát Ta Na. Bây giờ thấy mặt đâu, tức là Văn Thù Sư Lợi hóa thân là một ông du bi, là một cái người tập yoga của Ấn Độ ở trong một cái chòi lá trong rừng sâu, nhưng mà chính đó là Bồ Tát Văn Thù là xuất hiện để mà độ cho Ngài Tam Ti Đà Bà này. Và còn cái cô thiếu nữ kia không phải là bình thường, mà đó là Bồ Tát Quan Âm, hóa thân Bồ Tát Quan Âm để dẫn dắt ngài khi mà Ngài xuất hiện bên dòng suối. Kể từ đó Ngài luôn luôn nhìn thấy Ngài Văn Thù ở trong mộng. Sau đó Ngài đi về phương Đông xin vào làm việc trong triều của vua Banjama Sinha. Nhờ tài giỏi và thông minh nên Ngài được vua trọng vọng và cho làm thừa tướng. Để tỏ lòng thành kính nhớ ơn vị thần linh phù hộ của mình, tức là Văn Thù Bồ Tát, Ngài luôn đem trên mình một thanh kiếm gỗ. Ở đây thanh kiếm gỗ là nếu mà ai mà chưa đi hành hương Trung Quốc thì không hiểu. thầy đi lên núi mà Ngũ Đài Sơn, khi mà đi lên chỗ ngài Văn Thù là chỗ đó người ta bắt được lưu niệm, người ta bắt thanh kiếm gỗ nhỏ, bắt thanh kiếm gỗ ai nhớ, ai đi hành hương nhớ, à, thanh kiếm gỗ, thanh kiếm này là kiếm tượng trưng, à, kiếm này là kiếm trí tuệ để mà chặt đứt phiền não, à, ngài Văn Thù à, lúc nào có cầm cái kiếm, một bên này cầm cái kiếm, một bên này cầm Nguyễn Tinh Kim Cang Bát Nhã. Cho nên cái tượng mà Văn Thù Bồ Tát là thờ là có hai, hai cái món là pháp khí là cây kiếm trí tuệ và kim cang nhãn. À, thì ngài Thanh Tư Đà La này mang kiếm gỗ bên người, à, mang kiếm gỗ bên người, mà cây kiếm này rất là linh. Ngài giúp vua trị vì theo đúng Phật pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ mới. Điều đó khiến các vị đại thần căm tức, tìm cách gièm pha và hãm hại ngài. Họ bảo rằng, họ bảo với vua rằng thừa tướng là một người gian xảo, luôn đeo trên mình một thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem. À, chỗ này rất là độc đáo. Chúng tôi biết thanh kiếm gỗ, thanh kiếm đó là bằng gỗ, gặp lúc nguy biến thì làm sao mà thừa tướng có thể cứu nguy cho bệ hạ được. Tức là những cái người quần thần xung quanh là thấy ông vua này rất là tin tưởng cái vị thừa tướng này, mà thừa tướng này thì không có võ mà cây kiếm thì kiếm gỗ, à, cho nên là họ đàm tiếu với vua, cho nên là bắt buộc vua là phải xem cái kiếm gỗ nó ra là sao, à, bắt buộc, tức là họ tò mò mà họ mượn tay của vua, à, họ muốn coi cái kiếm nó ra sao, nhưng mà không có cơ hội, là bởi vì cái ông Sanh Tư Đà La này quá thông minh, quá giỏi, quá tài giỏi, là ngài là bậc thánh mà bậc thánh xuất hiện giữa đời thường mà người thường làm sao thấy được. Thế thì vua nghe những cái lời như vậy, cho nên là bắt buộc thừa tướng là người dưới tay mình là phải tháo kiếm ra để cho vua xem. Thì Sanh Tư Đà La nó không được, kiếm này không phải là kiếm thường, mở ra là có chuyện. Nhưng mà vua vẫn một lòng cương quyết là phải mở ra cho xem. Cuối cùng thừa tướng to, nếu bệ hạ nhất quyết muốn xem thì hãy theo tôi vào chỗ bắc, à, lấy tay che mắt phải lại, chỉ nhìn bằng mắt trái mà thôi. Vua chấp thuận và thừa tướng, khi mà nói con này thì thừa tướng vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng mà tạm thời muốn xem quá thì che mắt phải lại, nếu mà hư thì còn mắt phải. Ủa, phải phòng hờ trước. Phòng hờ trước, à, tại vì trước đó đã ngăn cản rồi mà không được, cho nên là phải chấp nhận thôi, phải che mắt phải lại, chỉ nhìn mặt đá thôi thì vua chấp nhận. À, và thừa tướng rút kiếm ra, hào quang lóe lên quá mạnh khiến con mắt trái của vua rơi xuống đất. Quý vị thấy khủng khiếp không? À, đáng ngăn như vậy mà không được thì mình phải làm kiểu mắt một con thế gì biết không? À, nhưng mà vua này là vua cao tu, vua cao tu. lên văn dẫu là tức là vua cao tu nhưng còn đứng cao. Có tu á là rớt một mắt xuống đất rồi thì vua là hối hận liền, vua liền hối hận. Chứ nếu mà vua tức giận nó là rớt thêm con nữa. Ôi cái gì nữa? Tức là vua liền hối hận, à, hối hận. Chính cái hối hận này là hay nè. Vua liền hối hận, biết ngài là một người đắc đạo, là một đại thành Bồ Tát, nên cầu xin sám hối. Tức là vua rớt xuống mắt là sắp lạy liền, biết đây là không phải là người thường, nhưng mà mình là dễ vui cho nên là phải chịu thôi, phải chịu là hậu quả. Biết vua ăn năn cho nên thừa tướng nhặt mắt trái lên và bảo vận trọng, khiến vua hoàn lại hai mắt liên tục. Tức là những người mà có tu thì họ không phải giống như chúng mình, mỗi thứ đều rất là nhẹ nhàng, và mắt rớt xuống đất thì nhặt nó bỏ vô trong rồi chứ không cần phải đi bệnh viện ha. Sau đó cái đoạn sau này nói về cuộc đời của ngài còn ly kỳ hơn nữa, ly kỳ gây cấn hơn nữa. Sau đó tôn giả từ bỏ chức thừa tướng thì lúc bây giờ đã là không thể ẩn tích ma danh nữa, mà ngài phải từ bỏ kinh thành này đi liền. Ngài tìm đến tu viện Na Lăng Đà. Tu viện Na Lăng Đà là ở dưới chân núi Thi Mã Lạp Sơn, dưới chân núi Linh Thú Sơn, ở thành Vương Xá nước Na Kiệt Đà. Quý vị nào có duyên tới là Na Lăng Đà rồi ha, Na Lăng Đà là quê hương của ngài Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất là ngài là cũng là quê hương ở thành Vương Xá. Thì ngài Sanh Ti Đề La là ngài Tịnh Thiên đã đi thẳng tới đây để tu, và tu viện Na Lăng Đà rất lớn. Sau khi đến đó ngài đã thọ giới và được đặt tên là Sanh Ti Đề La, tức là tên Tịnh Thiên của ngài đã có ngay tại đây, ngay tại là tu viện Na Lăng Đà. Sau khi nghe hết ba tạng kinh điển, tôn giả thầm biên soạn ba bộ luật Sika Samukaya, Suka Samukaya và Bodhika Vatara, tức là Bồ Tát hạnh. Ngài tu mật hạnh, học trực tiếp với Bồ Tát Văn Thù trong thiền định. Tức là tới lúc đó ngài vẫn học ngài Văn Thù trong thiền định. Tất cả những thời ăn ngủ đi đến ngài đều thiền quán và về thanh quan. Tuy vậy, tức là ngài thiền quán về thanh quan là clear light, tức là ánh sáng trong. Tuy vậy chúng ta ở bên ngoài thì thấy ngài chỉ ăn với ngủ, không chịu văn tư tu gì cả. Thấy thế một số thượng tọa học giả thẩm lại định tống khứ ngài ra khỏi tu viện. Có người cho ý kiến rằng nếu chúng ta hợp lại và bắt mỗi người là phải trùng tự trùng tiên lại kinh luận, chắc chắn người này sẽ phải tự động rút lui, rời bỏ tu viện chỉ vì ăn với ngủ thì đâu có bao giờ học được gì. Chỗ này là độc đáo. Thế rồi đến phiên tôn giả Sanh Ti Đề La phải trùng tiên lại kinh luận. Ban đầu ngài từ chối, nói rằng ngài không biết gì, chúng ta muốn làm nhục ngài cho nên làm bộ nài nỉ. Cuối cùng thì ngài nói nếu vậy thì phải làm cho tôi một tòa sư tử. Một tòa sư tử là một cái pháp tòa rất là cao, rất là đẹp, giống như cái pháp tòa của Đức Đạt Lai Lạt Ma này. Quý vị đi mà nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng, quý vị thấy ngài ngồi trên cao pháp tòa rất là đẹp, ngồi ở chính giữa chánh điện rất là đẹp, thì phải làm cho ngài một cái tòa sư tử thiên cao, ngài leo lên và làm ngài giảng. Nghe vậy vài người đâm ra nghi ngờ, nhưng đa số chấp thuận vì tin rằng ngài không thể trùng tiên được kinh luận. Sau khi lên tòa sư tử rồi, ngài hỏi các vị muốn tôi tụng kinh luận gì, kinh luận đã có từ trước hay những sáng tác mới sau này. Ngài hỏi tôi đó, tức là muốn tụng kinh đã có hay là những sáng tác mới, muốn kiểu nào cũng được. Vì muốn chế giễu ngài nên đại chúng nói những sáng tác mới sau này. Thế là ngài bắt đầu trì tụng bản Bồ Tát mà ngài biên soạn. Bồ Tát hạnh chúc sinh đó quý vị nghe mà, còn ngài viết cái gì? Khi tụng đến câu khi có và không, không còn khởi lên trong tâm. Khi sự có và sự không, không còn khởi lên trong tâm này. Quý vị hiểu câu này? Câu này là của Bồ Tát viết. Thì ngài bay lên hư không. Khi tập tới câu này, khi có và không, không còn ở trong tâm, thì ngài bay lên hư không rồi từ từ biến mất. Nhưng tiếng của ngài vẫn còn vọng lại cho đến câu kệ cuối cùng của Bồ Tát. Không thấy ngài nữa, tăng chúng hối hận trở về phòng của ngài tìm kiếm, thì thấy trên bàn để lại ba quyển luận. Quý vị thấy con thiếu không? Tức là khi mà người ta thỉnh ngài lên cái tòa sư tử ngồi, ngài đọc cái bồ tát hạnh và đọc tới cái câu khi có và không còn khởi lên trung tâm thì ngài bay lên hư không. Thì khi ngài bay lên không thì cái tiếng của ngài vẫn còn ở trong chánh điện này, văng vẳng đỏ rất là đỏ. Và tới cái câu cuối cùng thì ngài coi như là biến mất luôn, cho tới câu chuyện cuối cùng, tức là ngài thâu thầm tịch diệt và biến mất luôn, tức là người ta không tìm thấy xác của ngài. Và ba cái bộ đó, ba cái bộ luận là ngài ngồi ở tu viện Đa Lạt Đà ngài biết đó. Thì bây giờ chỉ còn một bộ duy nhất thôi, đó là bộ Bồ Tát Hạnh mà Đức Đại Lai Lạt Ma đã giảng cách đây là ba tuần lễ ở Đài Nguyên Bình này. Bộ này đó có hai người dịch, thứ nhất là Thượng Tọa Trí Siêu ở bên Pháp là đệ tử của Hòa Thượng Hiền Vi, và Ni Sư Thích Nữ Trí Hải đã dịch cái bộ này gọi là Bồ Tát Hạnh. Thì bữa nay đó thầy nói một số những cái câu trích ở trong 10 cái phần Bồ Tát Hạnh này để cho đại chúng nghe, là một vị Bồ Tát xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 xem là ngài tu Bồ Tát Hạnh như thế nào. Mình thằng nãy giờ mình chỉ nghe tiểu sử của ngài mà nghe tiểu sử là đã ly kỳ gây cấm rồi. tức là một vị Bồ Tát chỉ xuất hiện một thời gian rất ngắn và biến mất khỏi trần gian này, chỉ để lại một cái lời, những cái lời này để cho chúng ta đưa bài đọc cái tu tập rất là hay. Thứ nhất là sinh tán Bồ Đề Tâm. Ngài nói rằng nước khác Bồ Đề Tâm sẽ biến thân thể bất tịnh này thành một hòn ngọc vô nhá, vì nó chứa đựng một đức Phật tương lai. Do đó hãy gìn giữ cẩn thận Bồ Đề Tâm. Trong Bồ Đề Tâm là ngài biết tới mấy chục câu lần, nhưng mà cái đây là một câu cốt lõi của cái chương này. Ngài nói Bồ Đề Tâm á, là một cái viên ngọc như ý, gìn giữ cái viên ngọc như ý này. Bởi vì cái viên ngọc như ý này sẽ biến cái thân này trở thành một vị Phật tương lai. Câu này quá dễ hiểu ha. Bồ Đề Tâm ví như viên ngọc như ý. Bây giờ trong chùa mình là đeo toàn là thập ngọc không, chay Buddha tức là thập ngọc. Thập ngọc này chỉ Linh Văn là đeo nhiều nhất. Linh Văn đeo nhiều nhất là Khôn Nguyên Thành đeo nhiều thứ hai. Trên cổ thì có chủ 108, ở trên tay thì có chủ 18 hàng. Tức là ngọc này đó, cái ngọc mà chúng mình đeo đây á, là gọi là ngọc, là gọi là Bolera, tức là ngọc là niềm kiêu hãnh của Bắc Cực, và Bắc Cực là ở bên là miền Bắc Canada. Tức là cái khối ngọc này 18 tấn họ khui ở dưới lòng đất lên tới 3.000 năm, rồi họ làm một cái tượng Phật ngọc mà chùa mình đã có dịp chiêm bái. Thì một cái khối ngọc mà nó đúc tới 3.000 năm thì rất là quý hiếm, không có một cái gì có thể so sánh được. Mà ngọc 3.000 năm này có thể chữa bệnh nhức đầu sẽ là hết nhức đầu.
Con cũng
nhức quá. Nhức không hết nhức đầu.
Tại vì thầy chưa trì chú mà
sao? Chắc có thể là ngọc này chưa trì chú chắc. tức là thầy á là chưa có bị nhức đầu. Nhiều người ở trong chùa này báo là đau lưng để là hết nhức lưng, đau chân là để hết nhức chân, mà thầy chưa có đau lưng, thầy chưa có đau chân nha, chưa có thử. Nhưng mà nhiều người đã thử rồi mà rất là linh nghiệm. Là không, cái này không phải là thầy nói mà Hòa Thượng Bảo Vương nói, Hòa Thượng Thiền Tôn. Bà Thượng Hiền Tôn là những người nghiên cứu về ngọc. Ngài rất là lâu không về ngọc. Ngài không phải là Phật ngọc bây giờ mà Ngài nghiên cứu từ mấy chục năm nay. Ngài nói ngọc mà mấy trăm năm đã là linh rồi, không gì là mấy ngàn năm. Rất là linh. Cái bản thân cái ngọc đó đã linh rồi chứ không phải là Phật. Còn cái chuyện linh hay không là quyền của mỗi người thôi. Quyền mỗi người mà quyền của Hòa Thượng Bảo Vương thôi.
Quyền của Hòa Thượng Bảo Vương.
Thế thì Ngài nói là Bồ Đề Tâm này giống như viên ngọc như ý. Như viên ngọc như ý tức là cái viên ngọc này là cho mình mỗi điều như ý. Viên ngọc bảo châu như ý, cái này là trong kinh Pháp Hoa quý vị đã học rồi. Trong kinh Pháp Hoa là nó bảo châu như ý ở trong chiếu áo. Đó thì Bồ Đề Tâm ví như là ngọc. Bồ Đề Tâm ví như ngọc. Bồ Đề Tâm là cái gì? Tu nhất thiết thiện pháp mà quên Bồ Đề Tâm thì thực thi hạnh ma. Tức là mình tu tất cả những cái điều lành mà mình quên Bồ Đề Tâm là mình làm theo cái việc của ma đạo, ma quỷ. Cho nên cái Bồ Đề Tâm là cái xương sống của đường tu. Bồ Đề Tâm là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm là Bodhicitta tiếng Phạn. Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát hạnh để đi tới Phật quả. Bồ Đề Tâm là cái gì? Bồ Đề Tâm là cũng là không làm khổ đau cho người, không đem khổ đau cho người, thấy khổ đau của người là khổ đau của mình. Niềm vui của người là niềm vui của mình, mà thẳng tiến tới Phật quả. Tức là làm cái gì thì làm nhưng mà phải nhắc đến Phật quả. Mình bây giờ mình đang trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, đang trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, không biết khi nào mình về tới nơi. Nhưng mà Bồ Tát giới là không mất giới, dù là mình ở nơi nào. Thầy hồi nãy thầy quên nói thêm một điều là Bồ Tát giới là không có xả giới, từ khi thọ cho tới khi xả. Nếu mà cái người đã chết, ví dụ bây giờ mình thọ giới 70 năm sau mình chết thì giới Bồ Tát không mất, nhưng mà tỳ kheo giới thì mất. Những vị mà thọ tỳ kheo, vị đó liên tịch thì tự động mất giới. Nhưng mà Bồ Tát giới thì không có xả giới, không mất giới. Người đã chết thì chăng nữa thì giới cũng không mất. Bồ Tát giới chỉ hết khi mà vị đó thành Phật, từ khi thọ giới cho tới khi thành Phật. Cái đó là cái chiều dài của giới Bồ Tát. Dù vị đó ở đâu, ở trong cõi người, thác sanh về cõi trời, rơi vào thế giới Atula, đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đi chăng nữa thì Bồ Tát không mất. Dù ở đó, vị đó ở trong địa ngục cho tới bao nhiêu ngàn năm đi chăng nữa thì Bồ Tát giới vẫn không. Biết bao nhiêu Bồ Tát ở trong địa ngục rồi. Bồ Tát giới ở trong địa ngục là Bồ Tát vì hạnh nguyện chứ không phải là vì nghiệp. Đó là Bồ Tát rồi, vì nghiệp mà rơi vào địa ngục. Bồ Tát Địa Tạng nó vào địa ngục, Bồ Tát Quan Âm nó vào địa ngục, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, tất phần lớn những vị Bồ Tát đều vào trong địa ngục để cứu độ. Phụng Thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh vũ trụ pháp thế hệ tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chúng bất tư tưởng thủ mê hoặc. Cái đó là Bồ Tát. Quý vị nhớ con này. Đúng rồi, bạn kể Thủ Lăng Nghiêm. Phụng Thỉnh Thế Tôn, vị chứng minh vũ trụ pháp thế hệ tiên nhập, như những chúng sanh vị thành Phật, chúng bất ngư tự thủ thế hoàng. Tức là cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, đời ngũ trượt con nguyện vào trước. Phải phát nguyện, cái đó là Bồ Đề Tâm. Đời ngũ trượt con nguyện vào trước, như những chúng sanh vị thành Phật, còn một chúng sanh chưa thành Phật, còn một chúng sanh khổ đau ở trong khổ đời này, thì niết bàn an lạc con không dám tự an. Tức là một cái người tu hành Bồ Tát đã đạt tới quả vị giác ngộ giải thoát và chuẩn bị bước lên địa Phật, nhưng mà nhìn thấy chúng sanh còn khổ đau thì niết bàn an lạc con không dám tự an, phải ở lại ở lại với chúng sanh. Cái đó là Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh. Đó, chúng mình có phải như vậy không? Hả?
Cái điều này con cũng xin chia sẻ với tất cả các đạo hữu ở đây.
Lấy micro sang phim nha. Sang phim cho con à. Cô Tâm Huệ nói này, chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả các bá thân chị em đạo hữu. Nhân cái như là thầy giải thích về Bồ Đề Tâm, con cũng xin chia sẻ một chút với các bạn. Bạch thầy, mấy chục năm về trước, khi mà bà thượng bà Hoa Lạc được thầy chúng con có một cái đàn để nói Bồ Tát thế giới, thì có một số cũng xin thọ Bồ Tát. Dạ, riêng con thì con từ chối, con nghĩ rằng mình không có đủ tư cách để làm một vị Bồ Tát, không có đủ khả năng để làm một vị Bồ Tát, và cũng không có cái đạo hạnh nào để mà được cái tiếng Bồ Tát. Cho nên con nhất định con từ chối, và con từ chối năm lần bảy lần. Có một chị bạn thân, chị cũng khuyên nhủ con hoài, và sau cùng khi chị nói câu này thì con quyết định con sẽ được thọ Bồ Tát. Vậy chị bảo rằng khi mà đã thọ Bồ Tát rồi thì thí dụ như sau này mình có lỡ mình phạm một cái tội nặng, tội muốn định chẳng hạn, thì cái chủng tử vẫn còn. Mình dù có bị đọa bị gì thì cái chủng tử Phật vẫn còn để mà nghĩ đời sau. Mình sẽ trở lại, sẽ về với Phật Pháp, thì sẽ có đường giải thoát. Và đó là cái câu mà chị đã sắp tấn con. Do đó con đã thọ các giới. Thế vậy thì riêng con thì con cũng nghĩ rằng khi mà mình thọ các giới thì mình cố gắng thành thành Bồ Tát. Mình chỉ là Bồ Tát sơ phát tâm thôi. Cho nên mình cũng có được cái chuyện Bồ Tát quá cao trọng. Dạ, như là Phật. Con cũng nhân cơ hội này để xin sắp tấn các bạn mà như thầy nói là đã có công quả, đã có tu trì nhiều năm mà lại còn khiêm tốn. Thì cũng xin các bạn cố gắng và tin trọng Bồ Tát giới để mà chúng ta có cái chứng tử của Phật Pháp trong đời này về sau. Và sau cùng Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy.
Cô Tâm Huệ, cô Tâm Huệ là trung trưởng cư sĩ của trường hạ chúng ta. Quý vị nào có nhu cầu gì cần thiết thì liên hệ với cô. Cảm ơn cô đã chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, cũng như là có một cái lời động viên cho các bạn của mình. Nếu mà chưa phát tâm thì cố gắng phát tâm. Thì như thầy nói rằng dù có đọa vào trong ba cõi số đường thì chăng nữa thì Bồ Tát giới còn không mất, cho nên các vị mình lại thứ hai rồi là sám hối, thứ hai là ngày đó về sám hối. Cái này là câu từ câu 30 tới câu 31. Tất cả lỗi lầm đạo hạnh qua ba nghiệp thân khẩu ý đối với Tam Bảo, với cha mẹ và các bậc tôn trưởng, tất cả những lỗi lầm thúc đẩy bởi vô minh ái dục, tất cả chúng con xin phát lộ sám hối. Cái đây là cái lời sám hối giống như là cái lời sám hối mà mình thường tôn đọc vào mỗi kỳ, phải không? Nhưng mà trong này ngài nói rõ là trong cái bài sám hối thường mình đọc là từ vô thủy cho đến nay do tham sân si mà gây lên bao nhiêu tội lỗi thì tối hôm nay thành tâm sám hối. Nhưng mà trong này ngài nói rằng tất cả những tội lỗi đối với Tam Bảo, đối với các bậc tôn trưởng, đối với các bậc cha mẹ và tất cả là tất cả những lỗi lầm này thúc đẩy bởi vô minh và ái dục. Ngài clarify, ngài nói rõ ra thêm. Còn nói tham sân si thì chung chung. Sân si thì nghiệp trước không chừa mà bo mà giữ tư duy làm gì, thì nó chung chung quá, cho nên ngài nói là vô minh và ái dục.
thì mình nghe nó dễ hiểu hơn pháp. Cho nên là nếu mà ai mà có vô minh ái dục là tự dập tắt và tự sám hối thì tội sẽ tiêu diệt. Thứ ba là nói về vấn đề khắc bồ đề tâm. Câu thứ 22 và 23: như chư Phật quá khứ đã khắc bồ đề tâm, thực hành bồ tát hạnh, tôi đây cũng xin khắc bồ đề tâm làm lợi ích cho chúng sanh và thực hành hạnh lành mà chư bồ tát đã trải qua. Cái này là nói về khắc bồ đề tâm, tức là mình nương theo những hạnh lành của chư Phật chư bồ tát đã thực hiện trước đây. Thực hành bồ tát hạnh, thực thi bồ tát hạnh là theo chư Phật và chư bồ tát trước đây. Thường mà mình ở đây mà thực hành là thập đại phổ hiền, phải không? Phổ hiền hạnh nguyện nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp trước, ngũ giả tùy thị công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật đủ thế, bát giả thường tùy Phật học, ngũ giả hành thuận chúng sanh, và thập giả vô nhân hưởng. Thì thực thi tất cả những cái hạnh này là theo chư Phật và chư Bồ Tát. Cho nên cố gắng thực thi 10 hạnh của phổ hiền. Ngài Sanh Ti Đề Ra cũng thực hành những cái hạnh này, không có đi ra ngoài. Khi thứ tư là thực hành bồ đề tâm. Sau khi mạnh mẽ phát nguyện bồ đề tâm rồi, bằng bồ tát mở thân hoàng là con trai của Phật, bồ tát tức là con trai của Phật, phải tinh tấn tu tập không được sao lãng. Đã phát nguyện bồ đề tâm rồi thì cố gắng thực thi mạnh mẽ, thực hành mạnh mẽ chứ không được sao lãng. Khi quyết định một việc gì hấp tấp, không suy nghĩ chín chắn, người ta có thể thực hành hoặc lãng quên mặc dù đã phát nguyện. Cái này là cái lời khuyên lời chúng ta. Cho nên các vị mà không chịu học bồ tát giới là sợ cái câu này, phải không? Tức là đã phát nguyện hấp tấp rồi thì hoặc là sao lãng, hoặc là không chịu thực hành. Là bởi vì sao? Bởi vì giai duyên còn ràng buộc. chỉ có năm chữ đó thôi, giai duyên còn ràng buộc thì thôi, đưa ra lời thì thôi, xin chào thôi. Không có một cái ngôn ngữ nào có thể nói được thêm giai duyên còn ràng buộc thì là xong, chẳng hết. không nói được câu nào khác. Thứ năm, gìn giữ tâm ý. Gìn giữ tâm ý cũng là bồ tát hạnh. Người nào muốn gìn giữ giới hạnh thì trước hết phải biết gìn giữ cẩn thận tâm ý. Nếu không gìn giữ được tâm ý thì sẽ không gìn giữ được giới hạnh. Cái này quá dễ hiểu rồi. Ý có nghĩ thì miệng mới nói và tay mới làm. Tay hành động, miệng nói thì do ý làm chủ. Cho nên giữ ý là tay không hành động, mà miệng không có mở ra, không nói những cái điều sai, không nói những cái lời đau lòng người khác. Tay không có cử động, cho nên là không có đập bàn, không có sáng ghế, phải không? Tức là ngồi vô bàn ăn rồi mà cũng không yên. Trên thế gian này nó đã đau khổ trên cái miếng ăn của mình. Cho nên là phải giữ gìn tâm ý. Miếng ăn là miếng bồ tàng, mà mất ăn một miếng thì lột ăn lên đồng. Nhiều người thế gian là họ quan tâm cái miếng ăn, họ quan tâm cái miếng ăn, cho nên họ đau khổ trong miếng ăn của họ. Còn mình là cái người tu rồi, khó ăn cũng được, không ăn cũng được. Bồ Tát Sanh Ti Đề Ba là 21 ngày không có ăn, mà 21 ngày không ăn, không uống, đối kháng như lang thang. Đức Bồ Tát Thích Ca của chúng ta khi chưa thành Phật, ngài là khi mà còn Bồ Tát, ngài 6 năm tu hành chốn trần gian, khổ hạnh ai bằng Đức Thích Ca. Cái bụng của ngài và cái xương sống đụng với nhau, ăn chút xíu cơm với lại chút muối mè, uống một ngụm nước thôi, mà mỗi ngày vậy thân xác của ngài nó xuống ký rồi nó xanh xao. Và tới cái giai đoạn mà là da bọc xương,
khổ hạnh. Quý vị mà lên núi khổ hạnh lắm, quý vị nhìn thấy cái pho tượng của Ngài ở trên khổ hạnh lắm, quý vị thấy rất nước mắt, là bởi vì Đức Phật đau khổ như thế, trải thân ra để mà tìm ra cái đường đạo chúng ta khổ đau như vậy. Mà ngày hôm nay Ngài tìm được rồi, mình dễ vui, mình không tốt. Cho nên là Ngài nói rằng nếu không là trải qua một mùa đông giá lạnh, không trải qua mùa đông giá lạnh thì hoa mai nó không thể nào mà tỏa được cái hương thơm. Cái hoa nó có cái hoa mai mà nó thơm vào mùa xuân đó, là bởi vì nó trải qua một mùa đông giá lạnh. Quý vị thấy hoa mai ở đây thì chỉ có mai vàng thôi. Mai ở đây là mai plastic thôi, mình mua mình ngắn lên thì mình đâu có hưởng được cái mùi hương của mai vào mùa xuân, nhưng mà mình có cái hương mai đó từ quê nhà, phải không? Nhưng mà cái hoa mai đó, nó có cái màu vàng mà nó mùi thơm, nó là nó trải qua một mùa đông giá lạnh. Đạt được một cái quả vị Phật đó phải trải qua bao nhiêu là máu và nước mắt, bao nhiêu khổ đau, khổ cực. Còn mình là chúng mình là chỉ muốn là ngồi ăn bát vàng thôi. Chị chỉ còn ngồi đây mà ngồi chơi cho mà chờ Phật tới là chính nhà mình. Làm sao mà được? Cho nên tu 10 ngày là nếu có lạnh lẽo thì quán thấy như thế, quán thấy là Bồ Tát Sắc Ti Đề Ba Cà Tịnh Thiên là Ngài đi lang thang trong rừng 21 ngày. Trước đó thì Đức Phật Thích Ca là 6 năm, cho nên là khả năng chịu đựng để cho quán khỏi 10 ngày như này. Quý vị quán thấy trời mới bình rất lạnh, và thời tiết từ đây cho tới ngày 15 là lúc nào cũng là u buồn. Thầy coi thời tiết mà thầy cũng ngồi thầy khóc rồng.
Mười bữa mà chắc em buồn rồi.
Dạ, thầy nói là trời thử thách chúng mình. Thời tiết lúc nào cũng dưới 10 độ. Nhưng mà trưa nay thầy lúc mà đang lễ và Đức Tăng Thống Đề Mạnh, thầy trụ trì với thầy cũng ra coi trời. ra nhìn lên trời coi thấy có chút nắng nào không, xin ngài một chút nắng mà không có, là bởi vì sao? Bởi vì sau lễ Đức Tăng Thống Đề mà mình ra trước thì cho thầy nói anh Tiến, anh Minh Tiến là đem ghế ra trước đi, đem người làm cái ghế mà để tỉnh cho tôi Đức là chụp hình đệ tử mang ra, là không phải mưa đổ xuống thì mang vô. Rồi cuối cùng là mình chụp hình trong chánh điện đó. Trời hành mình. Nhưng mà quý vị đừng nghĩ là trời hành mình, trời thử thách mình, coi thử mình vượt qua nổi không. Những con voi rừng khi bị đoạn cỡ dày xéo phá hoại mọi vật, nhưng vẫn chưa bằng con voi tăng thống túng nơi địa phủ. Chùa mình 2-3 tuần trước là có làm lễ cầu siêu cho một đệ tử họ Vi là bị voi dày chết ở trên Bảo Lộc. Rất là tội. Thì đệ tử gửi tên tới gia đình tới cúng ở đây, nhưng mà lúc đó thầy đi bán, khi mà thầy về thì nghe kể thầy cũng lạnh sinh sống. Tức là chú là chú làm rẫy, ở trên Bảo Lộc thì voi nó xuống nó há rẫy, cho nên chú một mình, chú là chú cầm cây chú đuổi một con thôi, chú cầm cây đuổi, nhưng mà lúc con voi nó đang say mà nó đang ăn chuối, ăn đồ ăn rẫy đó, mà một mình làm sao mà đuổi được, thì chú nghĩ là voi có thể nó đi, thì chú có thể là chú đánh nó một cây, sau đó thì nó quật lại, nó vượt xuống chết tại chỗ. Gia đình có người thăm đây và tới đây làm lễ cầu siêu rất là đau lòng. Thì sau đó 2 tuần thì đứa em gái của chú cũng bị bệnh nan y, mà vì bây giờ cũng đang cầu nguyện, rất là tội, tội lắm. Và cái hình ảnh đó, cái hình ảnh con voi đó, con voi mà nó dày chết người đó cũng không bằng con voi trong tâm này. Con vô trong tâm mình là Bồ Tát Sanh Ti Đà La nói, con vô trong tâm mình còn dữ dội hơn nữa. Ai cũng có con vô trong này tán họ. Nếu nhưng nếu cột được con vô tâm bằng sợi dây chánh niệm thì mọi hiểm nguy sẽ tan biến và mọi hành thông sẽ hiện bày. Ngài nói rất là đơn giản nhưng mà biết thực hành nói không? Là cái câu công bố này làm thế nào để tránh khỏi giết hại chúng sanh, để đưa họ tới an ổn, trì giới ba la mật chính là tâm niệm từ bỏ một lần. Cái này là nói về cái phần giữ gìn tâm ý. Mà, tức là mỗi sự việc trên thế gian này có thể giải quyết được hết, không có một cái gì mà không có thể giải quyết được nếu trường hợp mình giữ được chánh niệm, giữ được chánh niệm mà giải quyết được hết. Mọi thứ đều mở hết, không có cái gì trở ngại. Mà cái vấn đề mà không giữ được chánh niệm, không giữ được chánh niệm. Còn mấy phút nữa hết giờ thầy đọc nhanh cho hết cái phần của cuộc lắc hành của ngài thực thiên để cho các vị có cái duyên, có cái duyên bên này, duyên bên này ha. Rồi sau các tu này khóa tu này có gì tìm bằng bồ tát hành. Thứ sáu là nhẫn nhục tất cả những hành làm tích tụ trong nhiều kiếp như bố thí, lễ phật vân vân, chỉ cần một phút giây sân hận thôi thì cũng đủ đốt cháy tiêu hóa rồi. Lễ phật, bố thí, tụng kinh, làm lành lớn dữ, tất tích tụ công đức này mà chỉ có một niệm sân, nhất niệm sân tâm khởi thủy bát vạn chứa muôn hạnh, tức là một niệm sân mà khởi lên thì hàng vạn cánh cửa nó mở ra, nó chậm lại. Cho nên là cố gắng đừng sân hận. Mà uống nước cam lồ của Bồ Tát ta ra để mà giảm bớt cái sân hận này. Nhất niệm sân tâm khởi bát vạn chứa muôn hạnh. Vì nữa không có tội lỗi nào tai hại hơn sân hận, cũng không có khổ hạnh nào dũng cảm hơn hạnh nhẫn nhục. Do đó bằng khổ cách ta sẽ nuôi dưỡng và tăng trưởng tấm hạnh nhẫn này. Không có tội lỗi nào tai hại hơn sân hận, không có khổ hạnh nào dũng cảm hơn là hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục cũng là khổ hạnh, khổ lắm. Nhưng mà mình cố gắng mình vượt qua, nhẫn thì trái chủ quan gia tuần thử tập nhiều thiên tai và mã đức tề tiểu mặt vô lượng thần tiên tuần thử tập. Thôi công danh cá thế bất tự do, cái đó là bốn cái câu mà nói về nhẫn. Ba cái nhẫn đây là chỉ cho chuyện cho thân cha hậu về ấy, thì trái chủ quan gia điều từ đây mà hết. Tức là mình không nhẫn thì quan gia trái chủ nó sẽ đến với mình ngày nào còn năm đến nó gặp cơn đòi nợ. Rồi bây giờ mình to tiếng mình lớn lớn rồi, cho nên mình nếu mà mình biết im lặng mà biết nhẫn nhục thì không có tới. Mà nó tới thì tự rằng nó biến mất nó. Nên như cái hạnh nhẫn này tu tập nó tiêu trừ. như thiên tai và hại nhất tiêu, tức là mình nhẫn nhục, mình yên lặng thì tất cả những cái tai họa trên trần gian này không tới với mình. Nhìn những cái tai họa là những cái tai họa trong hiện tại, còn trái chủ quốc gia là quá khứ. Mà nhẫn nhục là qua, nó không tới mà nó cũng qua tới mình. Ta sẽ không bao giờ an ổn hay nếm được mùi vị sung sướng hạnh thơi, không bao giờ được yên ngủ tự tại nếu ngày đó nằm vào sân hận còn nằm trong tâm ta. Ngày nào sân hận còn nằm trong tâm ta thì ta ngủ không được. Nhưng mà tối nay thì ngủ không. Tối nay là một ngày nên là từ 5 giờ sáng cho tới bây giờ là quá mỗi ngày là đó. Tối nay là nếu có xong thì chăng nữa thì cũng ngủ không. Nhưng mà quý vị quan thấy là tỉnh táo lên ngồi thiền cái đã, ngồi thiền xong rồi xuống. Thứ bảy, tinh tấn, đây là quan trọng nè. Sau khi được
có được nhẫn nhục, hành giả phải trau dồi sức tính tấn, bởi vì quả bồ đề thành hay không là tùy ở tính tấn. Không có tính tấn thì không có công đức nào thành tựu, cũng không có gió, cũng như không có gió thì không có sự di động nào. Thế nào là tinh tấn? Đó là siêng năng làm các hạnh lành. Ngược lại cái tinh tấn là lười biếng, là chán nản, thích tạo ác và không tin tưởng vào chính mình, ưa thích khoái lạc, ngủ nghỉ hay tông cậy vào kẻ khác, không ý thức được khổ đau của luân hồi, đều là nguyên nhân của sự già đã và lười biếng. Vô minh tà kiến đã đưa đẩy ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, thế mà ta vẫn chưa ý thức được là mình đang sống trong miệng của tử thần. Mỗi lời nói của ngài là một cái kim ha, quý vị cố gắng, một cái kim trang sức vào mình. Nếu mà mình cứ trơ ra thì không biết sao. Tức là mình trôi lăn ở trong vòng sanh tử luân hồi này là giống như mà ở bên miệng tử thần mình không biết. Và những cái lời này là phải nói là những cái lời này là lời của bậc thánh, là bậc thánh nói ra, chứ hay nói để mà mình cười chơi là không có, nói để mà đi vào trong tâm của mình, mà nó vào mà nó không có là đồng đại gì trong này thì là mình phải nghiệp quá nặng ha. Thiền định sau khi tăng trưởng sức tinh tấn, Bồ Tát phải tu tập thiền định, tập trung tâm ý. Người mà tâm buông lung thì sẽ rơi vào tà kiến và phiền não. Tức là cái người mà tâm buông lung là rơi vào, dễ rơi vào tà kiến và phiền não. Cho nên khổ đau là do mình buông lung, mà không buông lung là giữ tâm ý thanh tịnh, mà thanh tịnh đây chính là thiền định. Thiền định, meditation just resting your mind. Tức là thiền là cái gì? Thiền là sự nghỉ ngơi của tâm thức. Chứ quý vị đừng có giải thích thiền là cái gì nó quá xa xôi. Thiền là sự ngừng nghỉ ngơi của tâm. Tại cái tâm của mình á, 24 đến 25 giờ mình quá là bận rộn, phải không? Mình lăn sang mình vận động, cho nên mình chịu ngồi xuống, cho đó tâm mình lăn xuống, lắng xuống, đây là chính là thiền định. Mà tâm không lắng là rơi vào phiền não và tà kiến. Vô minh tà kiến đã đẩy đưa cho ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi. Sống cô đơn ẩn dật sẽ giúp hành giả loại trừ mọi sự sống dật. Chỗ này quan trọng, sống cô đơn ẩn dật sẽ giúp hành giả loại trừ được sự sống dật. Do đó Bồ Tát cần từ bỏ việc đời, không bận tâm lo lắng. Cái này là nói mặt khác là phải giúp bằng các cái duyên bên ngoài nhiều. Lâu lâu phải lái xe vô trong núi ngồi thiền. Đó, lâu lâu cũng phải đi thăm núi tiếc. Mùa này là mùa núi tiếc mà. Có chứ. Mình cuối năm này mình đi lên trên núi Khai Thịnh, vùng Cam Thịnh để mình tu 5 ngày, mình ra ngoài ô. Mình đang ở thì xin từ bây giờ ra ngoài ô cho nó lắng xuống, nó bớt cái tiếng ồn. Ra đó thì không có nghe xe chạy. Ở chùa mình là vẫn là xe tắc nó chạy ngang, nghe rất là ồn. Cho nên là
ở Trung Ba Thịnh năm nay á, 3/11 có khóa tu 10 ngày của Diệu Sư Huệ. 10 ngày nó đã không có nói chuyện.
Thiền thiền sư Con Ca là nổi tiếng về thiền Vipassana. Cho nên là cô chú Hồng có thông báo là tháng 11 là 10 ngày tu tịnh khẩu trên Blue Mountain, tức là nổi tiếng của Sydney. Nổi tiếng về chỗ đó là nổi tiếng cũng có, và ở Melbourne thì Mabula. Cho nên nếu mà ai mà tịnh khẩu được thì tham dự khóa tu này. Cố gắng ha. Khóa tu rất là hay. Mình sẽ tổ chức khóa tu tịnh khẩu. Khóa tu tịnh khẩu im lặng, chỉ niệm Phật thôi. Mà ai mà mở miệng nói chuyện thì sẽ được quỳ hương. Chỉ niệm Phật thôi. Mở miệng là niệm Phật, không có được nói chuyện. Mà mang cái bản là tịnh khẩu. Nếu không từ bỏ được việc đời, đó là tài ái nhiễm. ái nhiễm là ái nhiễm người thân, người người thương của mình. Tham lam vật chất, từ phải từ bỏ tất cả nôi gương của các bậc hiền giả, tức là nôi gương các bậc hiền giả, chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, các bậc là từ, các ngài đã từ giả rồi, các ngài coi vương quyền giống như là nước nước sôi, giống như là ngài Sanh Ti Đề La, coi vinh hoa phú quý giống như bụi rơi vào ánh mắt của mình, kiếm lợi kiếm danh như nhãn trung trước tiên, ngộ sanh ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoàng, phải tập giống như quý ngài, tức là thấy lợi thấy danh như bụi rơi vào ánh mắt của mình. Bây giờ mình thấy lợi thấy danh là sao? Mắt sáng lên. Thấy lợi thấy danh là mắt sáng rỡ, nhào nhào tới. Còn chư chư Bồ Tát mà thấy lợi thấy danh là thấy bụi rơi vào trong mắt của mình, lo lo mà tránh đi. Ngộ thanh ngộ sắc như thạch thượng tài hoàng, nghe văn thanh kiến sắc thì giống như là hoa mà trồng ở trên tảng đá vậy, nó không dính vào đâu. Thạch thượng tài hoa mà. Nhưng mà mình sao? Mình nghe 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 danh mà thấy sắc là mình cứ ào ào đó. Chứ làm sao mà không dính giống như đá được. Cho nên cái đó là chúng sanh phàm phu bất tử mình như vậy. Cho nên cố gắng học, cố gắng tập theo, phải từ bỏ tất cả và nối theo gương của các bậc hiền giả. Cái này là cái lời khuyên của ngài Thích Thiên. Trí tuệ, cái thứ chín là trí tuệ. Tất cả những hạnh trước được chỉ dạy bởi bậc xuất thế, cố đến cuối cùng dẫn đến trí tuệ. Do đó kẻ nào muốn diệt trừ tận gốc khổ đau thì phải tập triển khai trí tuệ. Thứ 10 là hồi hướng công đức. Thầy đọc cho hết luôn. Giáo công đức biên tập Bồ Tát hạnh này, nguyện cho tất cả chúng sanh đều bước chân trên Bồ Tát đạo. Giáo công đức biên tập tập Bồ Tát hạnh này, nguyện cho tất cả chúng sanh đều bước chân trên Bồ Tát đạo. Nguyện cho tất cả chúng sanh bất cứ nơi đâu đang bị đau khổ hành hạ thân và tâm, nhờ công đức này đều được biển an lạc sung sướng. Ngày nào họ còn ở trong luân hồi, ngày đó hạnh phúc của họ không bị tiêu giảm. Nguyện cho họ luôn được thành tựu được sự an lạc an vui của chư Bồ Tát. Quý vị nghe cái lời này quý vị thấy cảm động. Tức là ngày nào chúng sanh còn ở trong luân hồi thì ngày đó hạnh phúc của họ không bị tiêu giảm. Nguyện cho họ luôn thành tựu được sự an vui của chư Bồ Tát. Tức là cái lời mà cuối cùng của ngài Tịch Thiên á, cầu bị cho chúng ta còn trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi là ngày nào thì cái sự hạnh phúc của mình có thì không có được, không có được mất. Tức là cái đó là cái lời nguyện cầu, và cái lời nguyện cầu đó là phát xuất từ cái tâm hạnh Bồ Tát của ngài. Cái ngài biên tập cái Bồ Tát hạnh này có bao nhiêu công đức đều hồi hướng cho tất cả chúng ta. Nương nhờ công đức này mà chúng ta cố gắng tu tập học theo hạnh của ngài để sớm thoát vòng sanh tử luân hồi. Cái đó là cái ước nguyện của ngài Sanh Ti Đề La, và cũng là ước nguyện của tất cả chúng ta. Cho nên thời gian là đã hết rồi, cho nên là có gì thầy sẽ trở lại về Bồ Tát. Cho nên là khuya 14 thì mình sẽ truyền Bồ Tát giới, tức là cái bữa khuya trước lễ bế mạc thì mình truyền giới Bồ Tát. Cho nên là hiện bây giờ thì có 22 vị đã đăng ký vào Bồ Tát giới rồi. Cho nên là ai đăng ký nha.
Con nói đi rồi đấy không?
Khi mà họ
chánh tâm có bị phạm luật hoặc là bị đọa hay không, thầy nghe gì cho
anh? Dạ, chánh tâm thì không, Bồ Tát giới chánh tâm thì không, chỉ ngăn tà dâm mà thôi, không có không ăn năn. À, cho nên là thầy nói Phật tử tại gia là cái điều kiện thọ Bồ Tát giới rất là dễ rất là dễ, không chỉ ngăn tà dâm chứ không có ngăn chánh dâm. Cho nên quý Phật tử yên tâm, quý Phật tử tại gia yên tâm. Chị chỉ có cái gì đúng rồi, như vậy là clear hả? Clear là không.
Nếu mà con mà
thọ vô mà thầy nói có vợ có chồng là vẫn thọ Bồ Tát giới được mà, không có gì trở ngại. Tức là thầy nói điều kiện thọ Bồ Tát giới điều kiện thọ Bồ Tát giới là thầy nói rất đơn giản, nghe và hiểu được Bồ Tát giới. Tức là Bồ Tát giới là nhiều người đó vẫn thắc mắc là phải ăn chay trường mới thọ Bồ Tát giới, nhưng mà kỳ thực không phải như vậy. Trong 10 giới trọng không có cái điều nào ngăn ngừa mình là phải ăn chay trường, cho nên là ăn 10 ngày để thọ Bồ Tát giới được. Tất nhiên là bản thể của Bồ Tát giới là từ vô lượng bi vô lượng, từ vô lượng bi vô lượng. Thì khi mà mình á, nhiều người á, là rất muốn trường trai, rất muốn trường trai, nhưng mà hoàn cảnh chưa cho phép, cho nên là phải là cắn răng chịu đựng ăn mặn thôi. Tức là ăn mặn thì phải cắn răng. Ủa, nhiều người đâu có muốn, tức là mình muốn ăn chay nhưng mà cái người chồng mắc dịch của mình không cho.
Nói với thọ Bồ Tát giới ăn chay là từ năm chay. Khi con thọ thì con có thể hòa thượng là khi mình thọ ăn chay thì hòa thượng không chỉ có cần 6 ngày là đủ rồi. Mà trong khi đó con thọ con có ăn 10 ngày mấy năm rồi, mà con vẫn có người nói con là Bồ Tát giả. Bồ Tát giới không ai trường ăn chay cho nhiều rồi.
Thầy nghĩ bây giờ không thể nào mà ngồi lại đây nữa. Bây giờ mà thầy ngồi thầy trả lời nó hết giờ, thầy sẽ dành một cái bữa riêng, tức là mình không có nằm trong cái thời gian, mình sẽ ngồi xuống là nói chuyện về Bồ Tát giới. Chúng mình sẽ ngồi lại nói chuyện về vấn đề Bồ Tát giới cho clear cái phần này trước cái ngày là ngày 14. Cái gì quan hệ không? Ok. Hãy subscribe cho kênh
cái bàn này con.